hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sau đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bao tô để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là bên say nguồn thơ.
Dạ vâng, Quốc Duyên, Nhà Quyên, Nguyên Hoàng, Hoàng Thủy, Anh Ba Lẹ xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với chương trình rất là đặc biệt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị vừa mới thưởng thức một giọng hát rất là hay của một nữ ca sĩ, và bây giờ phải nên gọi là một nữ ca sĩ vừa mới được biết đến, đó là nữ ca sĩ của SPTN Voice. Và quý vị nào đã theo dõi chương trình SPTN Voice thì biết là chương trình này là một cuộc thi hát đầu tiên được truyền hình thực tế và lớn nhất tại Hoa Kỳ với đài truyền hình SPTN tổ chức và thực hiện vào phát hành vào ngày 26 tháng 8 năm 2018 với hơn 500 giọng hát tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới dự thi qua vòng tuyển chọn online. Và ban tổ chức đã lựa ra 21 thí sinh xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng bán kết. Và vừa mới đến với lại chung kết thì quý vị cũng biết đó là có 3 dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc quê hương và dòng nhạc trẻ. Và ngày hôm nay ngồi tại phòng studio của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM thì Quốc Duy, Hoàng Thủy, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng rất là vinh hạnh khi được nói chuyện với là một nữ ca sĩ, là một người thắng giải trong cuộc thi dòng nhạc quê hương, đó là Julia. Và lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào đến quý anh chị và cũng như là gửi lời chào đến một nữ ca sĩ vừa mới chớm nở trên bầu trời âm nhạc tại Việt Nam, tại hải ngoại, đó là Julia. Xin gửi lời chào.
Yeah. Dạ vâng, Julia rất hân hạnh. Xin chào quý vị thính giả thương mến. Và Julia xin chào và cảm ơn tất cả các sân công viên trong đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM có mặt trong phòng thư hôm nay. Và cảm ơn cô Thu Nga đã cho Julia một cơ hội để đến với quý vị trong chương trình phỏng vấn của hôm nay. Xin chào quý vị, xin chào everybody, hello.
Hello, hello Julia. Ngày hôm nay Julia có cảm thấy bị áp lực hay không? Thấy say vì sân công viên nhiều hơn là người ca sĩ.
Dạ vâng, cũng hơi hồi hộp một chút đó anh Quốc Duy, nhưng mà I think I can handle it. Awesome. Let's go.
Nãy giờ tất cả các sướng ngôn viên chỉ ngồi mà biết nhìn Julia mà không biết nói gì luôn.
Vâng, nghe Quốc Duy hỏi cái câu đó, đúng ra Quốc Duy hỏi Nguyên Hoàng mới đúng, là có cảm thấy bị áp lực hay không?
Tại sao anh, tại sao đáng lý một người ca sĩ vừa mới được chớm nở trên bầu trời âm nhạc tại hải ngoại thì dĩ nhiên là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều áp lực đúng không? Câu hỏi đầu tiên vào ngay với chương trình trước khi mà chúng ta hỏi những câu kế tiếp là Julia có cảm thấy như thế nào sau khi đã là quán quân của dòng nhạc trữ tình của SPTN Voice rồi?
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Duy. Dạ thưa quý vị ơi, Julia thật sự thì cảm thấy rằng đây là một cái vinh dự mà Julia đã được mang về cho cộng đồng người Việt tại Dallas của mình, cùng với lại một cái vinh dự cho gia đình và cho tất cả mọi người đã ủng hộ Julia trong suốt thời gian vừa qua. Julia cảm thấy rằng là đây là chỉ là một cái bước đầu tiên thôi trong cái con đường âm nhạc và trong cái con đường theo cái mục đích của Julia khi mà Julia bước vào một cái cuộc thi này, nên ra còn rất là nhiều việc để làm lắm anh ơi.
Dạ vâng, nhưng mà Julia có thể nói thêm cho quý vị thính giả biết là cái cảm giác của mình như thế nào sau khi mà mình đã trải qua một dòng rất là khó khăn mà từ 500 mà còn 21 người, và đặc biệt là đêm chung kết là chỉ còn có như là 8 người phải không Julia?
Dạ.
8 hay là 7 người?
Dạ thưa 7 người.
Cái cảm giác của mình như thế nào và ngày đêm hôm đó mình đã chọn bài hát gì để thể hiện cho tất cả quý vị thính giả lắng nghe?
Dạ vâng, Anh có tưởng tượng không, khi mà bước vào cái đêm chung kết rồi là đó là một cái rất là hồi hộp, là tại vì đây this is the best of the best, là những người xuất sắc nhất trong mỗi dòng nhạc.
That's right. And you're one of them.
Yeah.
Julia là một trong những người the best of the best.
Yeah, Julia được may mắn. Thật sự mà nói, thì trong cái đêm chung kết đó thì Julia có chọn ra cái bài Ngàn Năm Vẫn Đợi, là đó là lời Việt của có nhiều người nói rằng là của Khúc Lan, có nhiều người nói là lời Việt của Julie, nên ra Julia chưa có rõ về cái điều đó, nhưng originally thật sự là cái bài đó là một cái bài của Nhật Bản, là cái từ đề original là Dakishimete của Mayumi Itsuwa. Thì theo cái âm hưởng mà từ trước tới nay trong cái phần bắt đầu của cái chương trình cuộc thi SBTN Voice là Julia là một người thông dịch nhạc từ tiếng Việt qua bên tiếng Anh, thì cái bài hát Ngàn Năm Vẫn Đợi này có một cái âm hưởng là cũng là một cái bài dịch luôn, nhưng mà Julia cảm thấy rằng là đây là một cái bài hát nó rất là hợp với lại giọng hát của mình, và mình có thể thể hiện được thành công cho quý vị khán giả trong cái đêm đó.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Julie rất là chân tình. Thì Julia cho Hoàng Thủy hỏi một câu này, tại vì có một cái điều rất là thắc mắc, mà thắc mắc từ rất là lâu rồi, thì không biết là cái cơ duyên nào và không biết là như thế nào mà Julia đã biết được tới cái cuộc thi SBTN Voice này.
Dạ thưa, cảm ơn sinh viên Hoàng Thủy. Dạ thưa quý vị, khi mà Julia nghe đến cuộc thi SBTN Voice đó là một cái điều mà ba của Julia có nhắc cho Julia là con
trước khi mà Julia trả lời tiếp thì xin được chia sẻ nhỏ nhỏ với quý vị là thân phụ của Julia đó là sướng ngôn viên Hoàng Tính, một giọng nói rất rất là quen thuộc với là đài SBTN và cũng như là đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu mà quý vị nào chưa biết Hoàng Tính là ai thì xin mời quý vị nghe chương trình vào ngày mai, ngày Chủ nhật ạ. Dạ vâng, mời Dương Lê trả lời tiếp ạ.
Dạ vâng, thì ba của Julia có nhắc đến những cái cuộc thi, nhưng trước đây cũng nhắc đến rất là nhiều cuộc thi rồi, thì ba của Julia nói, nếu mà con muốn thì con coi chương trình này nó như thế nào, thì nếu mà con muốn thì con cứ ghi danh vào. Thì Julia cảm thấy rằng cuộc thi SBTN Voice này nó có một cái đặc biệt là đây là thật sự là một trong những chương trình mà Julia cảm thấy thật sự muốn đào tạo và tìm kiếm những tài năng mới cho văn hóa, cho âm nhạc Việt Nam mình tại hải ngoại, nên ra Julia mới có một cái hứng thú để ghi danh vào cuộc thi SBTN Voice. Thì cũng rất là vui và rất là may mắn khi mà nghe nói là mình đã được lọt vào cái vòng bán kết là top 21. Mà thật sự mà nói, cuộc thi này không những là cho những người tại Hoa Kỳ thôi mà toàn thế giới luôn á quý vị ơi, là sẽ có người từ Na Uy, sẽ có người từ Úc Châu, có người từ Pháp, có người từ Hà Lan và Canada, vân vân. Nên ra cái sự mà cạnh tranh hả? Cái sự cạnh tranh
tranh tài.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh. Thì cũng rất là hồi hộp và rất là căng thẳng, vì đây là những người mà tốt nhất trong cái hơn 500 người đã ghi danh vào mùa thứ nhất của SBTN Voice.
Dạ vâng, hình như là Julia là người sinh tại hải ngoại duy nhất đúng không ạ?
Dạ thưa Julia, thì theo Julia biết là Julia là người duy nhất đã sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng có James Dương Thái Hòa là sinh ra và lớn lên tại Canada.
Dạ vâng, nhưng mà đó lý do tại sao mà Quốc Duy hỏi Julia cái câu này, tại vì được biết là Julia ngoài hát rất là hay và một khuôn mặt rất là khả ái, xinh đẹp, sáng sân khấu, nhưng mà cái biệt tài mà Julia được quý vị thính giả biết tới nhiều nhất đó là cái biệt tài mà Julia viết những cái bài hát tiếng Việt, những cái bài hát chữ tình xa xưa bằng tiếng Việt bằng lại bằng tiếng Anh, bằng tiếng Hoa Kỳ, tiếng Mỹ. Thì Julia có thể nào chia sẻ thêm là cái động lực đầu tiên nào mà mình muốn làm cái câu chuyện đó, và khi mà mình làm cái câu chuyện đó rồi á, thì mình có cảm thấy là mình góp được một cái phần nào đó cho cái âm nhạc tại hải ngoại không?
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gửi cho Julia một câu hỏi rất là hay. Dạ thưa anh và quý vị, khi mà mới vừa bắt đầu thông dịch nhạc đó thì thường thì mọi người cảm thấy rằng oh it's not too hard, nó cũng không có là một cái điều rất là khó, tại vì mình qua Google Translate để mình thông dịch từ một tiếng này qua tiếng kia. Nhưng mà thật sự ra cái điều mà thông dịch nhạc đó là Julia cũng hiểu rằng là một cái điều rất là khó. Tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều ý nghĩa nó bị mất trong cái công việc thông dịch của mình. Nên ra Julia thì cố gắng hết sức để tìm ra những cái ý nghĩa sâu xa đó. Tại vì biết rằng có thể là một bài hát nói về chim bay hay là mây hay là ánh nắng mặt trời vân vân. Nhưng mà thật sự mà nói là có những cái ý nghĩa sâu xa hơn nữa, có những cái lịch sử và story, câu chuyện trong những cái lời nhạc đó. Thì khi mà Julia mới vừa bắt đầu đó là Julia, tại vì mình cũng là một người Vietnamese American, một người vừa là người Việt và vừa là người Mỹ luôn, nên ra Julia cũng cảm thấy mình đứng hơi chẳng hạn giữa hai cái văn hóa như vậy. Nên ra Julia thì muốn tìm một cái cách nào mà mình có thể bridge, có thể tiếp nối hai cái văn hóa đó. Thì thêm một phần nữa đó là em gái của Julia, Christina, là cũng là một người như Julia, cũng sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Nhưng em gái thì không có rành tiếng Việt bằng Julia, thì thường là hồi nhỏ là bao giờ cũng hỏi oh chị, what she say or what he saying, you know. Thì từ cái đó
dịch
thì
mình quen luôn.
Dạ đúng vậy, đúng vậy.
Dạ vâng.
Ồ dạ vâng, nãy giờ có lẽ là Nhã Quyên là biết Julia lúc mà còn cũng còn nhỏ, còn mới lúc mà học high school. Nhưng mà có điều ngày hôm nay mà có một Julia ca sĩ ngày hôm nay, thì cái mà Nhã Quyên nhìn thấy lúc mà Julia còn nhỏ là cái niềm đam mê trong âm nhạc. Tại nhiều khi không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể trở thành một ca sĩ ngày hôm nay. Nhã Quyên nhìn thấy Julia lúc mà còn nhỏ, chưa lên đại học, là cái rất là yêu cái âm nhạc. Cho nên nếu mà quý vị ngoài kia có con mình mà có cái niềm đam mê âm nhạc, và anh Hoàng Tính thì ảnh có một cái là ảnh lúc nào cũng support cái niềm đam mê của con mình, tại vì không phải cha mẹ nào cũng thích con mình đi theo cái con đường này. Và hình như là anh Ba Lẹ anh rất là hào hứng nãy giờ, tại vì anh muốn anh rất là ngưỡng mộ Julia, mà anh rất thích nãy giờ. Bây giờ sợ anh giận nè, bây giờ
tại sao em biết không? Tại vì mình biết Julia từ hồi baby, từ high school cho lên tới college, mà bây giờ xong college rồi, vậy mà không phải Julia là không phải có một cái giọng không thôi. Cô ta rất là khéo về đàn, về những cái gì về âm nhạc.
Thật cái mà Nhã Quyên thích nhất là Julia sinh ở Hoa Kỳ,
đúng.
Nhưng mà lúc nào mà cũng thưa cô, thưa cô bằng tiếng Việt.
Đúng vậy.
Rất là ngoan, mà cái giỏi là giỏi tiếng Việt. Mình có nhiều em bé ở đây không phải là nó không có biết tiếng Việt luôn, mà mình lại khi mà một đứa bé mà sinh ra
đây.
Cảm ơn
Hoàng Tính rất là nhiều.
Cái đó là cái người cha người mẹ dạy cho con mình tiếng Việt từ nhỏ, cho nên tới khi nó lớn, cái mạnh của Julia khi mà đi thi là dịch được tiếng những cái bài hát tiếng Việt qua tiếng Anh. Có lẽ đó là một trong những cái điểm nhấn của Julia để làm cho những cái trẻ em sau này có thể hiểu được những cái bài hát tiếng Việt. Đó là cái hay. Nhã Quyên không có phải lúc nào cùng mình cũng không có được nghe hết những cái lần mà Julia lên chương trình. Và Hoàng Thủy, xin mời Hoàng Thủy.
Thật sự thì mai mốt, thí dụ như mà có một cái chương trình nào mà nói về cái đề tài mà làm sao để dạy cho trẻ em học tiếng Việt, thì chắc có thể là sẽ mời Julia lại quay trở lại đài để mà có thể chia sẻ.
Dạ, dạ, Julia rất cảm ơn sứ công viên Hoàng Thủy và sứ công viên Nhã Quyên đã gửi những cái góp ý và những lời rất là tốt đẹp cho Julia. Julia thì rất là hy vọng rằng là trong tương lai của mình thì mình có thể trở thành một cái ngọn lửa. Tại vì đây, cái thành công của Julia trong cái đoạt giải quán quân này đó, trong SBTN Voice, không những là một cái vinh hạnh của riêng Julia, mà thật sự đây là một cái vinh dự mà Julia hy vọng rằng sẽ trở thành một cái ngọn lửa cho các bạn trẻ. Là nếu mà cô này, một người cũng sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thể làm được, thì mình cũng có thể làm được luôn. You know, cái này là một cái Julia hy vọng rằng một cái chứng tỏ cho tất cả mọi người là mặc dù mình sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, nhưng mình vẫn có thể giữ gìn được cái văn hóa, cái nguồn gốc của mình. Mình vẫn có thể trò chuyện và học hỏi thêm từ cha mẹ, từ gia đình, từ bạn bè, người thân từ cộng đồng của mình. Tại vì Julia biết rằng là người Việt của mình có một cái văn hóa rất là đẹp mà rất là cũng trải qua rất là nhiều khó khăn và khổ đau, nên ra đây là một cái cách để mình có thể tiếp tục một cái văn hóa, một cái dân tộc hay trong thế giới.
Well said, yeah, well said, good answer. Dạ yeah. Không biết thì sau khi mà mình nói chuyện với lại Julia xong rồi, anh Nguyên Hoàng cảm thấy đỡ bị áp lực chưa anh?
Vâng vâng, Nguyên Hoàng thì phải nói là cố nói nãy giờ nhưng mà phải nói cái áp lực vẫn còn, nhưng mà vẫn không để tiếc cái
không hiểu
này.
Tại sao anh có áp lực? Em là ca sĩ có tuổi mà chưa có tên mà không bị áp lực, mất không. Mới gì anh bị áp lực.
Lý do là thế này, Nguyên Hoàng thì thực ra nghe tiếng, biết tiếng của thân phụ của Julia là anh Hoàng Tín từ mười mấy năm đây rồi, nhưng mà không có may mắn như Nhã Quyên là biết Julia ngay từ còn bé, mà Nguyên Hoàng mới biết được Julia mấy thời gian rất là gần đây. Và Nguyên Hoàng cũng đồng ý với Julia là cái sự thành công này của Julia không những đem cái vinh dự về cho bản thân, gia đình và cộng đồng người Việt của chúng ta, đặc biệt là ở vùng Dallas này, mà còn tạo cảm hứng cho những bạn trẻ sinh trưởng ở Mỹ này muốn theo cái con đường của Julia. Nhưng mà như Julia cũng có nói sơ qua là cái mà Nguyên Hoàng cũng đồng ý là cái một trong những cái rào cản mà cảm thấy những bạn trẻ khác do dự chính là cái ngôn ngữ, cái tiếng Việt. Đương nhiên nếu hát tiếng Mỹ thì không sao, nhưng mà để trình bày những ca khúc, đặc biệt là những ca khúc trữ tình bằng tiếng Việt thì phải biết cái tiếng Việt. Thì đó là những cái điều mà trăn trở của những bạn trẻ ở đây. Thì xin Julia có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình khi không phải là về tiếng Việt mà cụ thể là làm thế nào mà hát để diễn tả được cái nội dung những ca khúc tiếng Việt, đặc biệt là trên sân khấu, thưa Julia.
Dạ vâng, Julia, rất cảm ơn sư công viên chú Huy Hoàng với một câu hỏi rất là hay. Cảm ơn chú. Và dạ thưa quý vị, khi mà nói về dòng nhạc trữ tình và cũng âm nhạc Việt Nam, thì khi mà mới bắt đầu thông dịch đó và bắt đầu trình diễn những cái bài hát này, là Julia bắt đầu từ học hỏi ba mẹ. Là tại sao? Tại vì mình sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, nên ra mình cũng không có rành tiếng Việt mấy, nên ra có những câu từ thì mình cũng không có quen thuộc lắm. Nên ra đây là một cái mà Julia phải nói rằng một cái kinh nghiệm và một cái mà kỷ niệm quý báu, là những giây phút mà hỏi ba mẹ là ô cái từ này là nghĩa gì vậy ba, hoặc là câu này là what does that mean. Nên ra giống như là trong cái bài Anh Còn Nợ Em đó, chim về núi nhạn là một trong những cái lời của bài hát đó. Thì khi mà Julia hỏi ba của Julia đó, thì ba của Julia mới nói thì con nghiên cứu thêm về cái con chim đó là con chim gì. Thì thật sự là cái con chim nhãn đó là cái con chim tiếng Anh họ gọi là con chim swallow. Thì từ trước tới nay là những người sailor, những người lính mà đi biển đó, thì họ thường họ xăm cái con chim đó lên trên mình của họ. Là tại vì sao? Tại vì họ tin rằng cái con chim đó nó sẽ mang cái hồn của họ, nếu mà họ bị mất tích tại biển á, là những con chim đó sẽ mang hồn của họ tới thiên đàng. Thì con chim đó cũng có một cái ý nghĩa thêm nữa là tượng trưng cho một lời hứa để trở về. Thì khi mà mình bắt đầu mình tìm hiểu thêm á, là the start is always with the people who can teach you or the people who might know a little something. Nên ra bắt đầu như vậy, thì Julia cảm thấy rằng sau này là những kỷ niệm này, những cái kinh nghiệm này là Julia sẽ giữ suốt cuộc đời, cho dù bao nhiêu thời gian sẽ trải qua. Dạ.
Có phải là khi mà mình đã hiểu được cái câu từ trong cái lời nhạc rồi, mình hiểu sâu hơn, thì đó lý do là sao mà Julia chọn cái dòng nhạc trữ tình để dự thi hay không? Tại vì nếu mà những người trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ thì dĩ nhiên là họ nghe nhạc Mỹ rất là nhiều, và cái ca từ và cái giai điệu của nhạc Mỹ thì nó nhanh hơn, cái beat nó faster, nó làm cho mình trẻ hơn. Nhưng mà Julia lại chọn cái dòng nhạc trữ tình, thì có đó là phải là lý do hay không ạ?
Dạ vâng, dạ đúng vậy. Dạ, tại vì trong suốt cả hành trình âm nhạc này đó, thì hành trình âm nhạc nói sự thật ra là mới vừa bắt đầu thôi, đúng không quý vị ơi?
Mới vừa bắt đầu mà đã thành công như vậy thì có nên là bắt đầu sớm sớm một tí.
I mean it's really an incredible experience for me. Một cái mà cho dù cái thời gian cũng không có
Nhã Quyên nghĩ cũng không có trễ đâu, tại vì thật sự cái mà Julia bắt đầu là Julia phải thành phải xong những cái năm đại học. Rồi khi mà những cái đó Julia có những cái đó rồi, những cái foundation của mình rồi xong đi theo cái niềm đam mê của mình thì cái này nó không có quá trễ đâu Quốc Duy. Nhưng mà đây là một cái giống như là cái bước đệm bước đầu tiên cho và như cho những cái bạn trẻ, nếu mà có những bạn trẻ nào mà có cái đam mê trong âm nhạc thì có lẽ là khi mà nhìn thấy Jura có thể mà Giáo Quyên thích cái làm Jura rất là khi mà theo đuổi, nhất là những cái ngành ví dụ như về hội họa hay là âm nhạc á, thứ nhất là phải ở trong máu của mình, chứ nhiều khi ví dụ như mình học mà mình không có cái niềm đam mê nó rất là khó thành công.
Đúng rồi.
Vâng, nói cái chuyện niềm đam mê thì Nguyên Hoàng mới xin có thắc mắc thế này. Thực sự mà nói thì bất cứ ai chúng ta cũng có niềm đam mê hết cả. Thành ra ai cũng có hát. Nhưng mà cái sự khác biệt lớn nhất mà theo Nguyên Hoàng nghĩ giữa cái người ca hát chuyên nghiệp và cái người ca hát chỉ vì đam mê, đó là cái việc mà làm chủ được cảm xúc của chính bản thân mình. Thì như Nguyên Hoàng chẳng hạn, khi nào mà cảm thấy thất tình hoặc buồn hoặc vui thì tự nhiên nó có cảm xúc để mà hát, và cái hát cũng rất là hay, đương nhiên là không bằng ca sĩ như Julia, nhưng mà nó vẫn hay hơn thường ngày. Trong khi những người ca sĩ chuyên nghiệp mà Julia bắt đầu trở thành bây giờ thì phải nói là đặc biệt là trên sân khấu chứ đừng nói ở nhà, thì khi lên sân khấu đương nhiên trước bao nhiêu người như vậy thì mình vừa căng thẳng mà vừa làm sao để mà truyền tải được cảm xúc trong những từng lời ca, từng nốt nhạc, thì để được như vậy thì phải là làm sao để kiểm soát được cảm xúc của mình trọn vẹn, để mà mình đưa cái tâm hồn mình vào trong cái lời ca. Thì không biết Julia có những cái kỹ thuật nào hay là những cái mánh nào để mà có thể làm chủ được cảm xúc của mình khi ở trên sân khấu, thưa Julia.
Dạ, thưa cảm ơn sân khấu viên chú Huy Hoàng. Và theo những cái lời mà sân khấu viên cô Nhã Quyên đã nhắc đến, là khi mà mình nói về cái niềm đam mê và theo về âm nhạc đó thì một phần nào đó cũng phải trong máu, thì Julia cũng may mắn là ở trong máu của Julia có một người thường xuyên biết kể chuyện. Thì cái basic của Julia thì khi mà suy nghĩ về thực hiện một cái bài hát nào hoặc là gửi tặng cho quý vị khán giả một cái bài hát nào đó, là đó là cũng là do từ trước tới nay là một bài hát thường là kể ra một câu chuyện. Nên ra khi mà mình nghĩ về ok, Julia đang rất muốn kể cái câu chuyện này cho tất cả mọi người, thì làm sao mình có thể diễn tả ra được. Nên ra là một người ca sĩ không phải là đơn giản là mình đứng trên sân khấu mình ca không thôi, tại vì mình cũng phải biết một phần nào đó về nhạc lý, đúng không quý vị ơi? Thì không những phải biết nhạc lý, nhưng mình cũng là cũng phải biết diễn tả, là cái vai trò của một người ca sĩ là có tổng cộng là cũng ba cái vai trò, là một người biết kể chuyện, một người diễn viên và một người biết về nhạc lý, right?
Giống như là phải thả hồn mình vào trong cái bài hát thì mới truyền cảm xúc. Và tới bây giờ thì Hoàng Thủy mới hiểu là tại sao khi mà nghe Julia hát bài Lệ Đá, thực sự cái bài đó mình cũng nghe nhiều lần rồi nhưng mà không có ấn tượng nhiều cho lắm. Nhưng mà tới khi mà nghe Julia hát lại cái bài này á, thì mới bây giờ mới hiểu là tại sao nó lại thấm tới như vậy.
Thì quý khán giả thì mà không có thấy được Julia hát thì search on YouTube thì có không? Thì có mấy cái video đó. Thí dụ mà chưa có ai nghe mà hay chưa có ai thấy được thì bà con cô bác nên coi search cho YouTube thì có thì nghe thấy how Julia do.
Thank you. Xin mời chú Ba Lẹ.
Cho Nhã Quyên hỏi một câu rất là ngắn, là tại vì thường mà anh Trúc Hồ anh có một cái hay là anh nghe cái giọng của một người nào đó thì anh sẽ hướng người đó đi theo cái dòng nhạc đó, thì sẽ chắc chắn nếu mà anh nghe theo cái advice của anh Trúc Hồ là người đó sẽ rất thành công. Thì khi mà Julia vào thi cái tại vì có những người có thể là những năm sau, những ai mà muốn đi thi, đại khái là trong đài này sang năm quý vị nhớ ủng hộ cho Quốc Duy và Hoàng Thủy. Dạ. Thì mình phải promote trước cho
cho dạ cả vâng, nhà. Số báo danh của em là số 00.
Dạ vâng, thì ví dụ như khi mà Julia đi thi cái dòng nhạc trữ tình là tại vì Julia chọn trước hay là khi mà mình vào đó mình ghi danh mình thi á thì anh Trúc Hồ anh hướng cái mình đi, anh nghe những cái vòng đầu và sau đó anh hướng mình đi theo cái dòng nhạc đó, hay là khi mình phải trở thành ca sĩ thì ảnh mới bắt đầu anh hướng mình đi cái dòng nhạc?
Dạ, dạ thưa sinh viên cùng nhà Quyên, thì khi nói về cái sự chọn lựa của dòng nhạc của mình đó, thì khi mà mình mới ghi danh vào đó là Julia chọn dòng nhạc trữ tình, nhưng trong cái sự ghi danh đó thì các bạn thí sinh, các bạn mà ghi danh á thì cũng có thể chọn được dòng nhạc trẻ và trữ tình, dòng nhạc trẻ trữ tình quê hương vân vân, thì nên ra có rất là nhiều cái chọn lựa cho mình lắm. Nhưng khi mà nói về tham gia trong cuộc thi này đó thì những người huấn luyện viên của mình là những người quyết định là ai hợp với lại dòng nhạc nào. Thí dụ là có một người, vài người bạn trong dòng nhạc trữ tình của Julia, theo Julia biết là cũng chọn hai dòng nhạc, là đó là dòng nhạc trẻ và dòng nhạc trữ tình, nên ra huấn luyện viên thường là đấu nhau để giành giật người thí sinh đó, hoặc là theo những cái kinh nghiệm của những người huấn luyện viên của mình như là ca sĩ Nguyên Khang, ca nhạc sĩ Sĩ Đan, nhạc sĩ Mai Thanh Sơn, ca sĩ Đoàn Phi, ca sĩ Thế Sơn, ca sĩ Phương Thảo đó, thì những người đó là những người mà cùng với lại nhạc sĩ Trúc Hồ quyết định ai hợp nhất với lại dòng nhạc nào. Nhưng mà có thể trong cái thời gian hành trình cuộc thi này có nhiều lúc thì các huấn luyện viên cũng nói nếu mà em đã vô dòng nhạc này thì hợp với em hơn, hoặc là giọng của em có thể hợp với lại đủ loại nhạc hết, nên ra cái đó cũng là do có duyên.
Dạ. Quốc Duy.
Dạ vâng, cảm ơn Nhã Quyên đã gợi gắm Quốc Duy bây giờ. Nhưng mà với cái chương trình của Julia thì chắc chắn rất là dài, nhiều cái câu hỏi khác nữa sẽ dành cho Julia. Ở phần 2 của chương trình, xin quý vị đừng rời làn sóng của đài. Sau một vài phần quảng cáo thương mại thì chúng tôi xin được mời quý vị trở lại với talk show rất đặc biệt với Julia.